Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1542. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: Ngày 4 tháng 5 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, tiểu đoạn thứ 3 trong đoạn lớn thứ 6 của phần kệ tụng, tức phần sở ngộ nhân vật, xem từ bài kệ thứ 4. Kiến vô nhạo trước, đương nguyện chúng sanh hữu di sự trung, tâm vô sở nhạo. Bài kệ này nói về chuyện trên đường thấy người chẳng chấp trước, hoàn toàn tương phản với bài kệ thứ 3 trong phần trước. Bài kệ trước là người có chấp trước, ôm lòng chấp trước, gặp người chẳng chấp trước sẽ dẫn phát đại nguyện của Bồ Tát. Hữu di sự trung, tâm vô sở nhạo. Nhạo là yêu thích. Chuyện hữu di quá ư là nhiều. Chúng ta thường nói là thế gian sự. Thế gian sự là hữu di, tương phản với vô di được nói trong Phật Pháp. Hữu di là có tạo tác, có khởi đầu và kết thúc, có sanh diệt. Chư vị hãy ngẫm xem, chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối gặp gỡ hết thảy các sự, cho đến công việc mà bản thân chúng ta đang làm, chẳng có gì không phải là hữu di. Hữu di bao gồm cuộc sống và các nghề nghiệp của chúng ta. Có thể tránh khỏi những chuyện này hay không? Chẳng thể tránh được. Nói cách khác, người sanh vào thế giới này là hữu di. Nếu là vô di, người ấy sẽ chẳng sanh vào thế gian này, sẽ chẳng sanh vào lục đạo. Lục đạo là hữu di. Lại thưa cùng chư vị, mười pháp giới cũng là hữu di. Trong lục đạo có sự hữu di, chúng sanh có lòng chấp trước. Mà bốn thánh pháp giới cũng là trong sự hữu di, tâm chẳng ưa chuộng, cao minh hơn bọn phàm phu chúng ta quá nhiều. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trên thế gian tương ứng với bài kệ này, chúng ta phải hiểu rõ, phải học tập điều này. Nói cách khác, đối với chuyện hữu vi, quý vị đã ở trong lục đạo, trong mười pháp giới. Trong y có hai hạng người. Một loại chính là bọn chúng ta, tức là những kẻ chẳng đoạn tập khí phiền não. Chúng ta đến thế gian này để làm gì? Chỉ có Đức Phật nói rất hay: đông đảo chúng sanh sanh vào thế gian này để làm gì? Đức Phật chỉ dùng một câu để giải đáp: chúng sanh thù nghiệp, nghiệp nhân đã tạo trong đời quá khứ, gặp duyên, nhân duyên tụ hội, quả báo hiện tiền. Những gì quý vị đã làm trong quá khứ là cái nhân lành, gặp gỡ thiện duyên, quý vị sẽ đến hưởng vui. Chúng ta nói thông tục là quý vị đến hưởng phước. Nếu trong đời quá khứ tạo tác bất thiện, nay lại gặp duyên bất thiện, chúng ta sẽ hứng chịu khổ nạn. Quý vị đến chịu khổ. Nói chung chẳng ngoài hai loại lớn ấy: một đằng là hưởng phước, đằng kia là chịu khổ, chịu tội. Hết thảy chúng sanh, đặc biệt rõ ràng là hữu tình chúng sanh. Nay chúng ta nói là động vật, hết sức rõ rệt. Loại người kia là Phật Bồ Tát. Các ngài vào trong mười pháp giới do ứng hóa mà đến, chẳng do nghiệp lực. Chúng sanh có cảm, cảm là có cầu, các ngài bèn ứng đến. Các ngài đến thế gian này để làm gì? Đến giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Đến làm chuyện này, đó gọi là đến để cứu khổ cứu nạn, đến giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui. Chẳng phải là hai hạng người ấy sẽ chẳng thể ở trong mười pháp giới. Phật Bồ Tát ứng hóa trên thế gian có phải là có làm có tạo hay không? Có chứ. Quý vị thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện tốt nhất. Ngài thị hiện tám tướng thành đạo, cũng thị hiện đến đầu thai. Nói theo hình tướng sẽ chẳng khác gì lũ bình phàm chúng ta, theo nghiệp báo đến thọ sanh, cũng là từ bé dần dần trưởng thành. Chỗ bất đồng, phàm là kẻ do nghiệp báo đến đầu thai sẽ mê hoặc điên đảo, mê chứ chẳng giác. Chuyện trong đời quá khứ chẳng biết chút gì. Phật Bồ Tát A-La-Hán ứng hóa trong thế gian, các ngài biết rành mạch rõ ràng, chẳng mê hoặc tí nào. Không chỉ là hiểu rõ chuyện trong quá khứ, mà đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ, cho đến đời đời kiếp kiếp trong thời vị lai, các ngài thấy đều biết rõ ràng, chẳng có gì không hiểu rành rẽ. các ngài ở chung với chúng ta, chúng ta sẽ cảm thấy các ngài chẳng khác gì chúng ta. Đó là sấm giai hồ đồ. Hiện thời chúng ta thường nói là công năng đặc dị. Công năng đặc dị của các ngài cao siêu tột bậc, nhưng chẳng biểu hiện. Vì sao? Sau khi đã biểu hiện sẽ chẳng thể dạy chúng sanh. Chúng sanh sẽ nói quý vị là thần, là siêu nhân, chúng tôi làm sao có thể sánh bằng quý vị cho được. Vì thế các ngài nhất định thị hiện hoàn toàn giống như chúng ta. Sau đây chúng ta sẽ sanh trưởng tín tâm, các ngài có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Ở đây tôi đặc biệt thêm vào hai chữ hiện tiền. Chúng ta đối diện với hiện tiền chẳng phải là đối diện với quá khứ, mà cũng chẳng phải là đối diện vị lai. Đối diện với chúng sanh trong hiện tiền. Nói cách khác, làm thế nào để giúp cho chúng sanh trong hiện tiền giác ngộ? Đấy là Phật pháp. Chúng ta trở nên không biết điều này. Trong các buổi giảng, chúng tôi cũng đã nói rất nhiều lần, đặc biệt cảm thấy thế gian trong hiện thời chẳng phải là một vùng, mà là toàn thể thế giới, toàn thể nhân loại. Hiện tại xác thực là đã gặp phải một vấn đề rất khó khăn, chẳng thể đột phá. Khó khăn gì vậy? Xung đột, đối lập. Con người đối lập với nhau. Cha con đối lập, vợ chồng đối lập. Do đối lập mà phát sinh xung đột. Do vậy quý vị thấy trong xã hội hiện tiền tỷ lệ ly hôn cao ngần ấy. Vợ chồng bất hòa, cha con bất hòa, anh em bất hòa, nảy sanh thành gia đình và xã hội chẳng hài hòa. Nghiêm trọng đến mức nào? Nghiêm trọng đến mức gần như mỗi cá nhân sống trong thế gian này đều chẳng có cảm giác an toàn. Quý vị nói chuyện này có đáng thương, đáng buồn lắm hay không? Ai nấy niệm nào cũng đều bảo vệ chính mình như thế. Bảo vệ chính mình nói cách khác là sẽ chẳng thể không xâm phạm người khác. Cổ nhân gọi chuyện này là tổn người lợi mình. Ai nấy đều có ý niệm tổn người lợi mình. Thế giới này còn có thể an toàn nữa hay chăng? Bồ Tát. Nói cách khác là bậc giác ngộ. Chứ vì phải biết Bồ Tát có nghĩa là người giác ngộ. Đức Phật là bậc giác ngộ viên mãn rốt ráo. Bậc giác ngộ sống cùng với đại chúng, đối diện hiện tiền. Phải nên làm như thế nào? Phải nêu khuôn mẫu, nêu gương tốt cho chúng sanh điên đảo mê hoặc. Nhất định phải khiến cho chúng sanh cảm động, tự mình đã giác ngộ, quay lại, người ấy được gọi là đắc độ. Xưa kia bậc giác ngộ ở trong thế gian giáo hóa chúng sanh dễ dàng. Vì sao hết thảy chúng sanh mê còn cạn, chẳng quá sâu, giác ngộ dễ dàng. Hiện thời chúng sanh trong xã hội này mê quá sâu, mê quá lâu, rất khó giác ngộ. Chúng ta biểu hiện, chẳng hạn như họ tham tài, chúng ta không tham tài, ở chung với họ, họ cảm nhận chúng ta là hạng người nào, họ coi chúng ta là kẻ ngốc nghếch. Vì sao chẳng cần tiền? Họ chẳng thể lý giải, vĩnh viễn hoài nghi, chắc chắn là ngươi có ý đồ, có mục đích. Thiên hạ hà có kẻ chẳng tham tài? Kinh Địa Tạng nói hạng người ấy là can cường nan quá. Vậy thì làm như thế nào? Sau một thời gian dài họ sẽ được cảm hóa. Chúng ta biết cổ thư Trung Hoa đã ghi chép chuyện này. Đại Thúng có thể cảm hóa người nhà, cảm hóa láng giềng chòm xóm, dùng thời gian dài 3 năm khiến cho mọi người giác ngộ hiểu rõ ông ta thật sự là một người tốt, khiến cho một nhà tốt đẹp theo, một thùng tốt đẹp theo. 3 năm đấy nha. Vua Thuấn cách hiện thời 4.500 năm. 4.500 năm đấy nha. Trong 4.500 năm ấy, ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, nhất là đến thế kỷ hiện thời. Cho đến cuối thế kỷ 20, ô nhiễm tột bậc nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức gần như không có cách nào chịu đựng nổi. Hiện thời quý vị muốn cảm hóa cho kẻ khác quay đầu, quý chẳng phải là 3 năm mà có thể làm được, 30 năm mà có thể khiến cho họ quay đầu thì kể như rất lỗi lạc. Vì thế quý vị chẳng có lòng nhẫn nại, chẳng có tâm thường hằng, chẳng có phương tiện thiện xảo. Vậy thì chỉ có một con đường để đi, chính mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đừng quản người khác. Cách này có được hay không? Được chứ. Lúc cuối cùng bất đắc dĩ thì đi theo con đường này. Nếu có phương tiện mà quý vị đi theo con đường này, sẽ đánh mất lòng từ bi. chẳng thể thấy xã hội này động loạn mà chẳng đoái hoài. Nếu chẳng có duyên phận ấy thì có thể. Bởi lẽ ta muốn làm, nhưng chẳng có trợ duyên sẽ chẳng làm được. Phải xét xem chính mình có duyên phận này hay không. Hễ có duyên phận ấy thì phải làm. Phật Pháp dạy chúng ta một nguyên tắc cao nhất: từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Phương là phương pháp, môn là đường lối, đường nẻo. Hãy chú trọng chữ tiện. Tiện là gì? Phương pháp thích đáng nhất, phương pháp thích hợp nhất. Trong thế kỷ trước, lão Pháp Sư Ấn Quang đề xướng Liễu Phàm Tứ Quân, An Sĩ Toàn Thư và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Ba thứ ấy là giáo dục nhân quả. Trong thời đại ấy, đối tượng giáo hóa của Ngài là phần tử tri thức. Thời ấy, phần tử tri thức có sức ảnh hưởng khá lớn đối với xã hội. Vì thế, tứ chúng đệ tử cúng dường lão nhân gia, Ngài dùng toàn bộ tiền cúng dường để lưu thông ba thứ ấy. Ba thứ ấy chẳng phải là kinh Phật. Vì sao? Thiện xảo phương tiện. Là đại sự nghiệp để cứu vãn kiếp nạn của thế giới. Ba mươi năm trước tôi biết chuyện này. Lần đầu tiên tôi đến Hương Cảng giảng kinh đã phát hiện. Tôi đối với cách nhìn và việc làm của tổ sư bội phục năm dốc sát đất. Do vậy hiện thời nhân duyên này chín mùi. Ba loại sách ý có thể sanh ra nhiều hiệu quả to cỡ nào. Rất khó khăn, vì ba loại sách ấy đều viết bằng loại văn chương văn ngôn. Hiện thời dấu in với số lượng lớn để lưu thông, đại chúng có xem cũng không hiểu. Hiện tại thì có phương tiện của hiện đại. Vì sao? Người hiện thời chẳng lìa khỏi tivi. Do vậy chúng tôi biên soạn ba loại sách ấy thành phim truyền hình nhiều tập để hoằng dương. Đấy là Phật Pháp chẳng có pháp nhất định. Như thế thì sẽ có thể nảy sanh hiệu quả đối với người hiện thời. Nhưng gần đây nhất chúng tôi lại phát hiện một loại tài liệu. So với ba thứ do Tổ Ấn Quang đã dạy. Ba thứ ấy là đối với thế kỷ trước, cũng là đối với người thuộc 60-70 năm trước thì có hiệu quả, sanh ra hiệu quả rất lớn. Từ sau năm 1970 trở đi, chúng ta có thể coi như là hiện đại. Người hiện thời đối với Hán học hoặc chúng ta nói là quốc văn, tức là sự tu dưỡng quốc văn đã bị suy thoái trên một mức độ lớn. Các sinh viên tốt nghiệp đại học môn Trung văn, trình độ tiếng Hán còn thua học trò tiểu học thời đầu dân quốc, chẳng sánh bằng. Quý vị biết trình độ thua kém lớn dường ý, cho nên hiện thời ắt phải dùng tivi. Hiện đại thì có tài liệu của người hiện thời. Đã có người nghiêm túc nỗ lực thực hiện. Trần Cư Sĩ biên tập Sơn Tây Tiểu Viện, tiến sĩ Chung Mậu Sâm giảng giải cho mọi người những chuyện nhân quả luân hồi theo khoa học phương Tây. Đây là hiện đại. Nói theo phía người hiện thời, để luận định giá trị của những tác phẩm ấy, Sẽ thấy chúng có hiệu quả bằng với Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư và Liễu Phàm Tư Quân. Chúng ta phải có sự nhận biết này để độ người hiện thời. Chư vị nhất định phải hiểu điều này, nếu không chúng ta câu nệ quá khứ, vĩnh viễn chẳng biết tiến về trước một bước, quý vị sẽ chẳng thể độ người hiện thời. Làm thế nào để khiến cho người hiện thời giác ngộ? Ác cần phải thật sự nêu ra những bằng chứng, trọn đủ tinh thần khoa học, có đủ sức thuyết phục người hiện thời. Tác phẩm như vậy thì mới được. Đấy gọi là Phật Pháp, là sự nghiệp của Bồ Tát. Nếu người ta có thể hồi tâm, thưa cùng chư vị, thì mới có thể tiếp nhận giáo huấn của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Họ sẽ quay đầu. Khi họ chẳng quay đầu, căn bản là chẳng thể tiếp nhận. Quý vị đưa ra Phật Pháp kiểu gì đi nữa, họ phủ định quý vị bằng hai chữ, đó là mê tín. Một trăm phần trăm bài xích, chẳng tiếp cận quý vị. Vì thế nguyên tắc chỉ đạo của Tổ Ấn Quang cao minh tột bậc, để giáo học người trên toàn thế giới trong hiện thời. Loại giáo dục nào hữu hiệu nhất? Giáo dục nhân quả. Để giáo dục nhân quả, nhất định phải dùng tài liệu hiện đại. 40 người trong Sơn Tây Tiểu Diện là 40 thí dụ chấn động vô số đại chúng. Chỉ cần được tiếp xúc, họ sẽ thật sự động tâm, thật sự mong học theo. Đó là chuyện tốt đẹp. Chúng ta dùng khá nhiều kinh giáo, dùng Liễu Phàm Tứ Quấn đều chẳng độ được. Quý vị thấy những câu chuyện ấy sẽ bài bác đó là chuyện trước kia. Còn đây là hiện tại, những người ấy đều đang sống sờ sờ, đều còn hiện diện. 40 người ấy đều còn sống nhăn. Có sức thuyết phục thật to. Toàn thể những điều này đều là chuyện hữu vi. Người giác ngộ sẽ như thế nào? Giác ngộ thì chuyện hữu vi phải nghiêm túc thực hiện, phải làm tốt đẹp. Phàm là chuyện gì, quý vị cũng đều phải nghĩ tới nghiệp nhân quả báo, chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Quan niệm cơ bản cũng là người giác ngộ có thể bỏ mình vì người để làm những chuyện tốt lành này. Sức mạnh nào duy trì người ấy? Sức mạnh ấy chính là giác. Người ấy giác ngộ gì vậy? Người ấy thật sự giác ngộ tánh con người vốn lành. Nói theo Phật pháp sẽ là hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Người ấy giác ngộ điều này. Vì sao con người bị biến thành xấu xa, chẳng được giáo dục, chẳng có giáo dục của cổ thánh tiên hiền, chẳng có cơ duyên tiếp xúc. Giáo dục của cổ thánh tiên hiền là gì? Là luân lý, là đạo đức, là nhân quả, là tôn giáo. Tôn giáo là gì? Đối với người hiện thời, hễ ai đưa ra tôn giáo sẽ đều bị chê là mê tín. Tôn giáo nói điều gì? Tôn giáo nói về chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Quý vị không biết, quý vị chẳng tiếp xúc, hễ nghe nhắc tới những kẻ bên phàm bèn sằng bậy phán là mê tín. Chỉ cần quý vị tiếp xúc bèn hiểu rõ trong kinh điển của tất cả hết thảy các tôn giáo là gì. Trong ấy nói rõ luân lý, đạo đức, nhân quả và chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Vì thế người giác ngộ xác thực đã thật sự biểu hiện. Kẻ bình phàm thường nói là bỏ mình vì người, hy sinh dâng hiến, thật sự có thể làm được. Kẻ chẳng giác ngộ sẽ không thể làm. Kẻ chẳng giác ngộ sẽ so đo vì sao ta làm chuyện xuẩn ngốc này. Đối với bậc giác ngộ, đây chẳng phải là chuyện xuẩn ngốc mà là chuyện chánh đáng. Chúng ta đến thế gian này để làm chuyện này, nhưng chúng sanh ương ngạnh khó giáo hóa, quý vị chẳng thuận theo họ sẽ không được. Họ còn có rất nhiều tập khí bất hảo, khi chúng ta mới tiếp xúc nhất định sẽ phải thuận theo họ. Quý vị chẳng thuận theo, họ sẽ chẳng thể tiếp nhận. Hãy điều phục họ dần dần, đấy là phương tiện thiện xảo. Phương tiện có nhiều môn, về nguồn chẳng hai đường. Về nguồn là gì? Đến cuối cùng chắc chắn sẽ giúp họ giác ngộ, giúp đỡ họ quay đầu. Ứng hóa trên thế gian nhằm mục tiêu thực hiện ý nguyện ấy. Phàm những ai theo đuổi công tác này, trong sự nhận biết cơ bản, điều thứ nhất là ai nấy là người tốt. Chuyện gì cũng là chuyện tốt. Vì sao? Quý vị có thể dùng nó như giáo dục, dùng nó làm tài liệu dạy học. Người này hủy bán tôi. Nhà Phật nói là lời đồn đãi vô căn cứ. Kẻ ấy hoàn toàn bịa chuyện sanh sự, hoàn toàn chẳng có căn cứ sự thật để hủy bán quý vị. Kẻ bình phàm gặp phải chuyện ấy chắc chắn sẽ phản kháng, phản bác. Thậm chí thưa ra tòa về tội vu cáo. Chắc chắn là sẽ làm theo kiểu ấy. Căm hận thấu xương. Người giác ngộ thật sự dùng ngay chuyện ấy để làm tài liệu dạy học. Hoàn toàn tiếp nhận. Coi như chẳng có chuyện gì hết. Quý vị hủy bán tôi, tôi tuyệt đối chẳng hủy bán quý vị. Quý vị lăng nhục tôi quyết định sẽ tôn trọng quý vị. Phương pháp trái ngược. Sau một thời gian lâu dài, quý vị phải hiểu đối phương là kẻ vốn có Phật tánh. Có bổn thiện, có lương tâm. Chỉ là nhất thời mê hoặc, thời gian lâu sau lương tâm kẻ đó sẽ phát hiện. Trong phần trước tôi đã nói vua Thuấn mất 3 năm để cảm hóa người khác. Chúng ta phải có một thời gian biểu 30 năm. 30 năm bất biến. Sau 30 năm người ấy sẽ quay đầu. Giáp chửi ất suốt 30 năm, ất khen ngợi giáp suốt 30 năm. 30 năm sau giáp sẽ cúi đầu. Mới cảm nhận tôi có lỗi với bạn, bạn là người tốt, tôi đã trách lầm bạn. Hiện thời người như vậy trong xã hội rất nhiều. Nếu quý vị chẳng có cái tâm chân thành, chẳng có cái tâm đại giác, đại giác ngộ, chẳng có lòng nhẫn nại, chẳng có nghị lực, làm sao quý vị có thể khiến cho kẻ khác quay đầu? Ngôn giáo sẽ chẳng có ai tin tưởng. Quý vị đem giáo dục của cổ thánh tiên hiền nói cho kẻ khác nghe, người ta nghe xong bảo đó là cổ nhân, chẳng phải là người hiện thời. Người hiện thời làm sao có thể trở lại thuở xưa được? Há có đạo lý ấy? Thời đại vĩnh viễn tiến về trước, chẳng tụt lùi. Người ta nói rất hùng hồn. Vì thế chúng ta phải dùng hành vi, tức cũng là phải dùng thân giáo, hiện thân thuyết pháp. Xác thực là làm đến mức tâm chẳng ưa thích gì, chẳng nhiễm mấy trần, chuyên làm chuyện tốt đẹp. Chuyện ấy vượt ra ngoài dự liệu của họ, cũng khiến cho họ trong một đời được mở rộng tầm mắt. Nghiễm nhiên thật sự thấy có hạng người như vậy, sau đấy mới nghĩ người ta có thể làm được, vì sao ta chẳng làm được. Do vậy người quay đầu sẽ dần dần nhiều hơn, người bắt chước cũng sẽ dần dần đông hơn. Hãy quay đầu, sau đấy mới có thể bàn chuyện thánh học với họ được. Có người sẽ hỏi, kẻ căng tánh lanh lợi sẽ hỏi, vì sao quý vị phải làm như vậy? Sẽ hỏi quý vị câu ấy. Sau đó quý vị có thể bảo họ, Khổng Tử dạy tôi làm theo cách này. Phật Thích Ca dạy tôi làm theo cách này. Tổ tiên 5.000 năm dạy tôi làm theo cách này. Quý vị nói có cần làm theo cách này hay không? Họ biết rõ, chẳng phải là không biết. Người chẳng có lòng riêng tư, chẳng ích kỷ, chẳng vì tiếng tâm lợi dưỡng, chẳng tham ái hưởng thụ ngũ dục lục trần, chẳng có tham sân si mạn, sẽ vui sướng khôn sanh. Quý vị có thể học theo, làm theo điều này, quả báo do quý vị đạt được. Sẽ chẳng phải là quả báo thế gian, mà là đạt được quả báo gì? Do tánh đức tự nhiên lưu lộ. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật đã nói rất nhiều. Điều thứ nhất là trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh. Thứ hai là tài nghệ, năng lực của quý vị. Thứ ba là tướng hảo. Càng đến lúc tuổi già, càng thù thắng. Người ta chẳng thể không già. Quý vị thấy hiện thời nghĩ trọn mọi phương pháp để mong cầu sống lâu. Sống lâu thì ắt phải khỏe mạnh, có khỏe mạnh thì mới vui sướng. Sống lâu mà chẳng khỏe mạnh thì chẳng vui thú chi hết. Quả báo qua thực nghiệm rõ rệt nhất, già mà chẳng suy, bất luận là dung mạo, tinh thần hay thể lực, đều chẳng thua kém người trẻ tuổi, lại thông minh trí huệ, có kinh nghiệm từng trải trong cuộc sống, đương nhiên là những kẻ trẻ tuổi chẳng thể sánh bằng quý vị. Quả báo ấy chính là hữu di sự trung, tâm vô sở nhạo, tự nhiên hiển thị, chẳng phải cầu. Cuộc sống tột bậc đơn giản, chẳng tạo tội nghiệp. Chẳng tạo tội nghiệp thì điều đầu tiên là phải thị hiện cho người thế gian thấy. Chẳng ăn thịt chúng sanh, vì sao? Chúng ta hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Những tai nạn trên thế giới này, thiên tai nhân họa do đâu mà có? Vì sao có nhiều tai nạn gần ấy? Nguyên nhân thật sự gây ra tai nạn, thưa cùng chư vị, là do ăn thịt mà ra. Chuyện này phải hiểu nhân quả ở một cấp sâu hơn, thì quý vị mới hiểu rõ nhân quả ở một cấp sâu hơn chính là nhân quả ba đời. Trong nhân quả ba đời, hãy nói đến chuyện oan oan tương báo sẽ chẳng hết chẳng xong. Quý vị thấy trong thế gian hiện thời, do thông tin phát triển, qua những tin tức từ phương tiện truyền thông, quý vị lưu ý đôi chút. Hàng ngày trên thế giới này, người ta bắt giết bao nhiêu động vật, ăn bao nhiêu động vật, hàng ngày đều ăn. Những động vật này đều có linh tánh giống như con người. Chúng nó đầu thai do đời quá khứ tạo ác nghiệp, đầu thai bèn luân lạc trong súc sanh đạo. Quý vị ăn thịt chúng nó, chúng nó có oán hận hay không? Chúng nó có ý niệm báo thù hay không? Nếu chúng nó oán hận sẽ báo thù, chuyện này cũng rất phiền phức. Trong 25 bộ sử của Trung Hoa đã ghi chép chẳng ít. Chúng nó sẽ báo thù như thế nào? Chúng nó sẽ đầu thai vào nhà quý vị, làm con cháu, làm cháu yêu cháu quý. Đợi đến khi nó trưởng thành, chúng nó sẽ chỉnh cho quý vị nhà tang người chết. Chúng ta gọi đứa con ấy là bại gia tử. Vì sao nó phải là một đứa bại gia tử? Nó đến báo cừu. Trong quá khứ quý vị đã hại nó, nó chẳng tha quý vị, có cách nào nữa đây? Quý vị phải hiểu đạo lý này. Trên thế giới hiện thời có những kẻ được gọi là phần tử khủng bố. Giải quyết vấn đề ấy như thế nào? Biện pháp duy nhất là hóa giải. Hòa giải, đừng nên xung đột nữa. Dùng vũ lực, dùng trả đũa, vô dụng. Cừu hận càng ngày càng sâu. Đây chẳng phải là phương pháp để giải quyết vấn đề. Quyết định là phải hòa giải. Phải ngồi xuống bàn luận kỹ càng với nhau, hãy khéo phản tỉnh. Nếu bất hòa, đôi bên đều bị hại. Lại còn nhiễu loạn khiến cho xã hội bất an. Quá khứ đã sai lầm, dẫu lầm lỗi, chẳng cần nhắc lại. Từ nay về sau, chúng ta hòa hảo như thuở ban đầu. Tôn trọng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, đôi bên hỗ trợ hợp tác, đấy mới là thực sự giải quyết vấn đề. Vì thế chiến tranh chẳng thể giải quyết vấn đề. Ý niệm tổn người lợi mình chẳng thể giải quyết vấn đề, chỉ có tạo tác vấn đề. Cậy thế hiếp người lại kết thành oán cừu. Ta nay mạnh hơn ngươi, ta nay giàu hơn ngươi, ngươi chẳng có năng lực kháng cự ta. Như vậy thì dân tộc hoặc quốc gia của quý vị có thể vĩnh viễn duy trì sự giàu mạnh hay chăng? Nhìn vào lịch sử, đó là một mặt gương, sẽ thấy chẳng có cách nào duy trì vĩnh viễn sự giàu mạnh. Đến khi quý vị suy yếu, họ mạnh mẽ, họ sẽ lấn hiếp quý vị. Vì thế ăn miếng trả miếng. Đấy là mê hoặc điên đảo, chẳng liễu giải chân tướng sự thật, chẳng được hưởng giáo dục nhân quả. Năm xưa tại Đài Loan, cư sĩ Giang Dật Tử vẽ địa ngục biến tướng đồ. Chúng ta cũng làm thành đĩa CD lưu thông với một số lượng lớn. Ông ta giữ bản quyền, nhưng cho tôi bản quyền làm thành 100 vạn đĩa. Tôi hiện thời vẫn chưa làm đến con số ấy. Giúp cho chúng sanh xem nhiều hơn, cũng phải coi nó như một môn công khóa để học tập, xem hàng ngày. Đó là những cảnh tượng nơi Diêm Vương Điện trong miếu Thành Hoàng trước kia. Là thật chẳng giả. Nói rõ, thiện có thiện quả, ác có ác báo. Chẳng phải là không báo, mà là chưa tới lúc. Một trăm bốn mươi mốt bài kệ này, trong phần trước tôi đã giới thiệu với các đồng học. Là do Đức Phật nói với hàng Pháp Thân Bồ Tát. 141 chuyện này là pháp tu của Pháp Thân Bồ Tát. Cảnh giới rất cao. Nay chúng ta là phàm phu, chẳng đoạn một phẩm phiền não nào. Chúng ta thực hiện từ chỗ nào? Chúng ta phải làm từ đệ tử quy. Đó là khóa trình. Trước hết, khóa trình cơ sở là đệ tử quy. sau đây lại học thập thiện nghiệp, rồi lại học sa di lục nghi, rồi lại học Bồ Tát giới. Bồ Tát giới kinh sau đây sẽ có thể học 141 nguyện này. Nói cách khác, tầng cấp tu học giống như trong một tòa cao ốc. Đây là tầng thứ tư hoặc tầng thứ năm. Tu học chẳng thể nhảy cấp được. Chúng ta có thể biết những tầng trên, nhưng biết chính mình hiện thời chẳng làm được. Chính mình hãy thật thà nương theo trình độ hiện tiện để nghiêm túc học tập, đó là đúng. Chúng ta hiểu rõ tinh thần này. Trong chuyện hữu vi, tốt nhất là làm mà chớ nên chấp trước. Đấy gọi là Bồ Tát tác nhi vô tác. Quý vị thấy, hữu vi sự trung là làm, tâm vô sở nhạo là không làm. Làm mà không làm, không làm mà làm. Tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn bình đẳng. Vĩnh viễn là giác ngộ, vĩnh viễn là đại từ bi. Phải hiểu lý này, hãy học dần dần. Trong phần trước, chúng ta đã nhắc đến Đệ Tử Quy, Thập Thiện Nghiệp Đạo, Sa Di Luật Nghi, toàn bộ đều là chuyện thuộc về hữu vi. Hội Hoa Nghiêm nhắc nhở chúng ta, làm mà chẳng làm, trong tâm chẳng có chấp trước, chẳng có phân biệt. Đấy chính là sự nghiệp của Bậc Đại Bồ Tát. Này đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem bài kệ thứ năm tiếp theo. Kiến Quan Lạc Nhân, đương nguyện chúng sanh thường đắc an lạc, nhạo cúng dường Phật. Bài kệ này nói về người đắc pháp hỷ. Xác thực là chẳng dễ dàng. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Đấy chính là học Phật. Thật sự được thọ dụng. Nếu chúng ta hỏi như thế nào thì mới có thể được thọ dụng, từ xưa tới nay trong quá khứ, người thật sự được thọ dụng rất nhiều. Thường trông thấy, nhưng trong thời đại hiện tiền xác thực là dần dần suy thoái. Trong các buổi giảng, chúng tôi cũng thường nhắc tới nguyên nhân. Nói theo ngoại duyên chẳng thể nói là phong khí xã hội không có ảnh hưởng. Nói theo phía bản thân chính mình thì là tập tánh. Thật sự được thọ dụng thường là vì phong khí xã hội tốt đẹp. Bản thân ta khéo học, quý vị mới thật sự có thể đạt được pháp vị. Cho nên không biết điều này. Cổ nhân thường nói đến niềm vui do đọc sách. Đọc sách vui sướng vô cùng. Những lời ấy đều là thật chẳng giả. Người có thể thốt ra lời ấy chắc chắn đã đạt được niềm vui ấy. Vì thế đối với người đã từng trải, nếu bản thân người ấy chẳng đạt được, chắc chắn sẽ không nói. Hiện thời người đọc sách có vui hay không? Chẳng vui. Đọc sách khổ quá, khổ không thể nói nổi. Thời cổ chẳng nghe nói học trò tự sát. Trong lịch sử chẳng có ghi chép. Nếu có chắc chắn sẽ được ghi chép. Vì đây chẳng phải là chuyện nhỏ mà là đại sự. Nhưng hiện thời trên thế giới này, bất luận tại Trung Hoa hay ngoại quốc, học trò tự sát vào lứa tuổi nào? Học trò tiểu học, tiểu học, trung học, đại học, học đến chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ tự sát đều rất nhiều. Chuyện này đã chẳng còn là tin tức sốt dẻo nữa. Còn chưa bước vào xã hội, còn đang độ tuổi học hành trong nhà trường, vì sao họ có thể làm chuyện này? Do vậy có thể biết hiện thời đọc sách chẳng vui. Do nguyên nhân gì? Những sách để học trong hiện thời khác hẳn. Có nghĩa là những thứ để học tập trong hiện thời đã tăng trưởng phiền não, đem lại sức ép cho quý vị. Chẳng giống như giáo dục thánh hiền trong thời cổ. Giáo dục thánh hiền xác thực là tương ứng với tâm tánh, tương ứng với pháp tắc thiên nhiên. Vì thế càng học càng vui sướng. Xác thực là niềm vui do đọc sách là vui sướng vô cùng. Nhất là đọc sách Phật. Bất luận là sách vở của thánh nhân thế gian hay kinh luận tôn giáo, điều quan trọng nhất là phải khai ngộ. Phật Pháp nói đến ngộ tánh, học hành xưa kia thầy cũng hết sức chú trọng ngộ tánh của học trò. Lứa tuổi tôi khi học tiểu học, đôi khi nghe các thầy chuyện trò, tôi có ấn tượng rất sâu đậm. Khi dạy xong, các thầy ở trong phòng nghỉ nói chuyện phiếm, uống trà, bàn tán trò nào có ngộ tánh. Chúng tôi ngẫu nhiên đi qua cửa sổ nghe thấy. Có thể thấy là thời đó thầy coi trọng ngộ tánh của học trò, chú trọng khơi mở ngộ tánh của trò, chẳng coi trọng trí nhớ. Cố nhiên là trí nhớ rất quan trọng, nhưng không xếp vào hàng đầu. Địa vị hàng đầu là ngộ tánh. Có ngộ tánh, người ấy sẽ có niềm vui sướng. Ngộ tánh có thể dung bồi, ai nấy đều có. Vì thế, điều kiện quan trọng nhất trong học tập là phải có thể định tâm. Hễ bộp chộp xáo động sẽ chẳng có ngộ tánh. Ngộ tánh vốn sẵn có của quý vị sẽ bị nảy sanh chướng ngại, do đó tâm nhất định phải thanh tịnh. Hoàn cảnh hiện thời xác thực là có vấn đề. Cổ nhân học tập chắc chắn là một môn, sẽ chẳng bảo quý vị học đồng thời hai môn. Vì sao đồng thời học hai môn? Cái tâm của quý vị sẽ chẳng thể định nổi. Quý vị sẽ nghĩ đến môn này, lại nghĩ đến môn kia. Đây là một điều kỵ quý nghiêm trọng trong giáo học. Nhưng phương Tây dạy học theo kiểu ấy. Hiện thời quý vị học hành trong nhà trường, một ngày học vài môn, có ngữ văn, có toán, có vật lý, có hóa học. Quý vị học đến mấy môn? Mỗi ngày tối thiểu phải học khoảng 3 môn. Học trò tiểu học có thể phải học đến 4 môn. Tâm chúng nó làm sao có thể định cho được? Lấy đâu ra niềm vui thú? Cổ nhân dạy học là một quyển sách, chẳng học xong quyển sách này sẽ chẳng thể học quyển thứ hai. Vì thế họ tư duy chỉ có một chuyện. Đấy là phương pháp dạy học của phương Đông từ xưa đến nay. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Trong ấy trọn đủ tinh thần giới định huệ. Phương pháp là giới. thâm nhập một môn, quân tu lâu dài là định. Do định có thể khai huệ. Huệ là gì? Chính là sự lý giải, lãnh ngộ của quý vị. Đối với những gì đã học, cùng một quyển sách, ý vị vô cùng. Vì sao hàng ngày có ngộ xứ? Đấy là quý vị có lạc thú, niềm vui ấy vô cùng. Mỗi ngày đều phát hiện thứ mới mẻ, trí huệ tăng trưởng. Vì thế kinh điển của thánh nhân, những sách vở do tổ tông truyền lại, như những sách đại biểu của Nho là Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh, hoặc bộ Tứ Khố Toàn Thư được biên tập vào đời Thanh trước kia, nghĩa lý chẳng có cùng tận. Chúng ta thì trải qua các thời đại, chú giải và chú sớ của những vị học giả, có quá nhiều chủng loại, mỗi người có mỗi cách giải thích riêng. Quý vị nói cách nào đúng, cách nào chẳng đúng, thưa cùng chư vị, đều là đúng, mà cũng đều là chẳng đúng. Cớ sao nói đều là chẳng đúng? Phàm là những thứ do thánh nhân đã nói chẳng có ý nghĩa, mà quý vị có cách giải thích theo một ý nghĩa nào đó thì là đều chẳng đúng. Vì sao nói đều đúng? Quý vị giải thích đều chẳng sai. Vì sao? Cái chẳng có ý nghĩa được lưu lộ ra chính là từ tự tánh lưu xuất. Giống như kinh Bát Nhã đã nói, Bát Nhã vô tri, không gì chẳng biết. Tôi cũng thường nói, kinh sách chẳng có ý nghĩa, quý vị chỉ cần thành khẩn niệm, tuyệt đối đừng suy nghĩ ý nghĩa của nó. Vì sao? Ý nghĩa của nó là vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa thì lời giải thích của mỗi người đều đúng. Điều này là thật chẳng giả, là vô lượng nghĩa. Do vậy người ấy có niềm vui thú, trí huệ nhỏ. Quý vị lý giải nghĩa thú nông cạn chẳng sâu, trí huệ to, quý vị đọc đến sẽ thấy ý nghĩa vừa sâu lại vừa rộng. Đúng là vô lượng nghĩa. Các vị đồng học đã lâu, các vị thường nghe tôi giảng kinh. Tôi giảng kinh đã 48 năm. Thuở đầu giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi nhớ lần đầu tiên giảng kinh Hoa Nghiêm là năm Dân Quốc 60, 1971. Hiện nay là năm Dân Quốc bao nhiêu tôi không biết, nghe nói dường như là năm 90 mấy. Hơn 30 năm trước tôi giảng kinh Hoa Nghiêm lần đầu, ở thành phố Đài Bắc. Tiếc là thuở đó chẳng có băng thâu âm, chẳng có băng thâu hình, chẳng giống như giảng trong hiện thời, khác biệt rất lớn. Nhưng thính chúng thuở ý cũng là nghe pháp, cảm thấy tràn trề pháp vị, muốn bỏ mà chẳng thể được, đã cổ vũ khích lệ tôi rất lớn. Nếu các vị lưu tâm lưu ý, sẽ thấy cùng một bộ kinh, nghĩa thú được giảng dạy mỗi năm mỗi khác, chẳng giống nhau. Đấy là nguyên nhân gì? Mỗi năm đều có tiến bộ, mỗi năm có sự lãnh hội mới. Vì thế kinh là sống động chẳng chết cứng. Từng câu từng chữ trong kinh xác thực giống như đề mục để soạn văn chương vậy. Vẫn là đề mục ý. Thời tiểu học làm văn theo đề mục ấy, dùng đề mục ấy để viết một bài văn. Thuở trung học vẫn dùng đề mục ấy để viết một bài văn. Đến khi lên đại học vẫn như cũ dùng đề mục này để viết một bài văn, nhưng nội dung khác nhau. Trình độ của quý vị không ngừng tăng cao hơn, tuy vẫn là cùng một đề mục cũ xì. Từng chữ từng câu trong bộ kinh Hoa Nghiêm này thật sự là đề mục. Vì sao biết nó là đề mục? Trong phần quyền nghĩa, Thanh Lương Đại Sư đã giới thiệu cặn kẽ. Thuở ấy Long Thọ Bồ Tát đến Long Cung, tức đạo tràng của Đại Long Bồ Tát, thấy kinh Hoa Nghiêm do Đức Thế Tôn đã nói, được gọi là Đại Bổn. Phân lượng to cỡ nào? 18 thiên đại thiên thế giới di trần bài kệ, một tứ thiên hạ di trần phẩm. Bộ kinh này to cỡ nào? Toàn bộ sách vở trên thế giới, chỉ cần là sách vở, thảy đều gom lại, đem so với kinh này vẫn chẳng sánh bằng. Đó là gì? Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Long Thọ Bồ Tát thuở ý rất ngạo mạn. Ngài thông minh. Đối với hết thảy các kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, Ngài dùng 3 tháng để đọc xong toàn bộ. Vị này là Sơ Địa Bồ Tát, thị hiện. Ngài tự cho rằng những thứ thuộc về tất cả các tôn giáo tại Ấn Độ đã đọc trọn hết, cảm thấy chính mình là bậc nhất trong thế gian, chẳng ai có thể hơn được. Dấy lên lòng kiêu căng ngã mạn. Đại Long Bồ Tát là bậc Đại Bồ Tát chiếu cố Tiểu Bồ Tát, dẫn Ngài Long Thọ vào Long Cung để xem thư viện trong cung rồng. Vừa trông thấy Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, cái tâm ngạo mạn lập tức chẳng còn. biết những gì chính mình đã học tập là một sợi lông của chính con trâu, chẳng thấm vào đâu. Do vậy mới bội phục Đức Phật năm dốc sát đất. Vì thế Ngài nói chúng sanh diêm phù đề chẳng thể thọ trì bộ kinh này. Nói cách khác, chính Ngài cũng chẳng thể thọ trì, huống hồ chúng sanh trong thế giới này. Vậy mà kinh còn có trung bổn, phân lượng của trung bổn vẫn quá to, lại xem đến hạ bổn. Hạ bổn là gì? Hạ bổn cũng là như mục lục đề yếu, giống như trong Tứ Khố Toàn Thư. Trung bổn là gì? Chính là bộ Tứ Khố Toàn Thư hội yếu. Hội yếu là 1/3 của đại bổn. Lại còn có hạ bổn, tiểu bổn là mục lục đề yếu. Mục lục đề yếu cũng có mấy chục quyển. Hiện thời chúng ta dùng lối in sách bìa cứng rút nhỏ lại, đại khái là đối với mỗi tập sách trong Tứ Khố Toàn Thư dày cộm như vậy, mục lục đề yếu chiếm mất 5 tập, chất đóng lại cao ngất như thế. Mục lục đề yếu đây nha. Do vậy kinh Hoa Nghiêm do Ngài truyền từ Long Cung về thế giới này chính là phần mục lục đề yếu. Ha, chẳng phải là mỗi câu mỗi chữ đều là mỗi đề mục ư? Dựa theo đề mục ấy để viết văn thì hay quá. Kinh Hoa Nghiêm hiện thời là mục lục đề yếu của Đại Bổn Hoa Nghiêm Kinh. Được phiên dịch sang tiếng Hán lại chẳng hoàn chỉnh. Mục lục đề yếu là bao nhiêu? 10 vạn bài kệ. Thói quen tính phân lượng trong kinh Phật khác với thói quen của người Hoa. Người Hoa tính kích thước của sách theo số chữ. Quyển sách này có bao nhiêu chữ? Chúng ta thường nói Lão Tử Ngũ Thiên Văn, tức là Đạo Đức Kinh của Lão Tử có 5.000 chữ. Kinh Kim Cang cũng hơn 5.000 chữ. Người Hoa tính theo số chữ. Người Ấn Độ chẳng như vậy, họ tính theo câu. Câu dài hay ngắn không nệ, cứ 4 câu là một kệ. Tính 4 câu là một đơn vị. 4 câu là một đơn vị. 10 vạn kệ tức là 40 vạn câu. Kinh Hoa Nghiêm do Long Thọ Bồ Tát truyền đến thế gian gồm 40 vạn câu. 10 vạn bài kệ, phân lượng ấy quá to. Pháp sư Ấn Độ, Pháp sư Trung Hoa sang Ấn Độ thỉnh kinh đều chẳng thể đem một bộ kinh Hoa Nghiêm đầy đủ đến Trung Hoa. Cho nên những bản đem tới đều tàn khuyết chẳng trọn vẹn. Truyền tới lần đầu vào thời đại Đông Tấn là 3 vạn 6.000 bài kệ. Các vị hãy ngẫm xem, toàn thể bộ sách là 10 vạn bài kệ. Truyền đến Trung Hoa chỉ có 3 vạn 6.000 bài kệ, hơn 1/3 một tí. Đến đời Đường, truyền sang lần thứ hai, là 4 vạn 5.000 bài kệ, nhiều hơn bản đời Tấn 9.000 bài kệ, dịch ra thành bản Bát Thập Hoa Nghiêm hiện thời. Do vậy toàn văn Bát Thập Hoa Nghiêm vẫn chưa đầy một nửa toàn văn do Long Thọ Bồ Tát truyền.
Nguyên văn là 10 vạn bài kệ. Bát Thập Hoa Nghiêm chỉ có 4 vạn 5000 bài kệ, vẫn kém hơn một nửa. Cuối cùng, trong niên đại Trinh Nguyên đời Đường, phẩm cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Phẩm kinh này được truyền đầy đủ đến Trung Hoa. Phẩm cuối cùng dịch sang tiếng Hán thành 40 quyển. Phẩm này hoàn chỉnh, tính gộp chung lại là một nửa nguyên văn được nửa bộ, có thể nói là kinh điển bằng tiếng Phạn hiện thời đã thất truyền. Kinh Hoa Nghiêm hiện thời được bảo tồn nhiều nhất là bản tiếng Hán. Suốt đời Hoằng Nhất Đại Sư yêu thích Kinh Hoa Nghiêm. Khóa tụng của lão nhân gia, tức khóa tụng sáng tối, chỉ dùng Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Ngài niệm phẩm kinh ấy như khóa tụng sáng tối của chính mình, niệm rất thuộc, có thể đọc thuộc lòng. Ngài dạy chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm phải biết cách học như thế nào. Ngài dạy chúng ta học Bát Thập Hoa Nghiêm đến phẩm Ly Thế Gian. Sau đấy đọc phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, bản 40 quyển. Như vậy tổng cộng là 90 quyển. Vì 21 quyển cuối cùng trong Bát Thập Hoa Nghiêm là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, tức là chỉ có một nửa của 40 quyển. Do vậy Ngài nhắc đi nhắc lại, chúng ta chẳng đọc phẩm Nhập Pháp Giới trong bản 80 quyển, mà đọc Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm bản 40 quyển. Tính gộp lại như vậy sẽ là 90 quyển. Đây là bản được bảo tồn hoàn chỉnh nhất trong tiếng Hán. Do vậy chúng ta phải hiểu từng chữ, từng câu trong Kinh Hoa Nghiêm đều là đề mục. Quý vị lãnh ngộ bao nhiêu? Mỗi người khác nhau. Thật giống như đề mục. Chúng ta học hành tại nhà trường, thầy ra đề mục bảo các học trò viết văn. Đề mục giống nhau, mỗi người viết khác nhau. Nhưng chẳng lìa đề mục ấy thì đều là văn chương hay, đều chẳng có sai lầm. Quý vị hiểu ý nghĩa này. Mới chẳng đến nỗi hiểu sai phương hướng và mục tiêu học tập. Vì thế từng chữ từng câu đều là sống động, chẳng chết cứng. Quan Lạc Nhân thật sự vui sướng. Trừ đọc sách ra, trừ nghiêm túc học tập ra, sẽ chẳng đạt được, tức là chẳng đạt được niềm hoan hỷ thật sự. Lòng ưa thích của người thế gian được kiến lập trên vinh hoa phú quý, nhưng vinh hoa phú quý chẳng thể giữ mãi, giữ chẳng được. Một mai hưởng hết phước báo vinh hoa phú quý sẽ mất đi, sự quan lạc ý chẳng còn nữa. Bài kệ kế tiếp nói đến ba khổ tám khổ, chúng ta hiểu ngay. Trong xã hội hiện thực, từ kinh nghiệm đích thân từng trải của chúng tôi trong một đời này. Trong quá khứ đã thấy kẻ quan cao chức cả giao sủ, sự hưởng thụ vật chất của họ đúng là gọi một tiếng trăm kẻ già. Trong nhà tôi tớ rất nhiều, đến lúc tuổi già địa vị mất đi. Nhất là Trung Hoa gặp phải rất nhiều lần chiến tranh loạn lạc, đến tuổi già trong nhà chẳng có một người hầu nào. Hai vợ chồng già tuổi đều đã cao, tự mình xách giỏ ra đường mua thức ăn. Chúng tôi trông thấy hiện tượng thê thảm ấy. Quá khứ là quan to đại tướng, chẳng ai bị nổi. Chẳng hiểu sao tuổi già lại rơi vào tình cảnh ấy. Sự quan lạc ấy là giả chẳng thật. Sự quan lạc thật sự là đọc sách. Vì sao người ấy chẳng bị ngoại giới ảnh hưởng? Có thể vĩnh viễn gìn giữ sự vui sướng. Vì thế nói niềm vui do đọc sách là vui sướng vô cùng. Câu đầu tiên trong luận ngữ là học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Duyệt là hỷ duyệt, tức là quang lạc đang được nói ở đây. Đấy là gì? Từ trong tự tánh lưu lộ, chẳng phải từ bên ngoài. Phàm là những thứ quang lạc có được từ bên ngoài sẽ đều bị mất đi. Chỉ có những gì từ trong tự tánh lưu lộ thì mới vĩnh viễn chẳng bị mất đi. Quý vị đọc sách của cổ thánh tiên hiền vui sướng, đọc sách Phật càng vui sướng hơn. Do vậy quý vị phải hiểu, đầu tiên quý vị phải trừ khử chướng ngại. Chướng ngại là gì? Dục vọng vật chất. Vì thế Nho Gia dạy quý vị điều thứ nhất là gì? Cách vật. Vì sao nó chướng ngại? Quý vị có thứ ấy, vật là sự ham muốn hưởng thụ vật chất. Nếu quý vị chẳng thể buông xuống dục vọng vật chất, sẽ chẳng đạt được niềm vui do đọc sách. Vì thế điều kiện tiên quyết là phải trừ bỏ dục vọng vật chất. Chuyên chú vào đâu? Sự vui sướng nơi tinh thần. Cổ nhân gọi niềm vui sướng ấy là khổng nhan chi lạc, khổng phu tử và nhan hồi. Có nhu cầu vật chất hết sức đạm bạc. Thích Ca Mâu Ni Phật đã biểu hiện buổi trưa ăn một bữa, nghỉ đêm dưới cội cây. Sống cuộc đời vì vậy khất thực. So với khổng nhan chỉ có hơn chứ chẳng kém. Khổng tử nhan hội đã là hết sức hỷ duyệt. Niềm quan lạc của Phật Bồ Tát khẳng định là vượt trội niềm vui của Khổng Tử và Nhan Hồi rất nhiều. Từ suy luận chúng ta có thể suy ra chuyện này. Nếu chúng ta nghĩ tưởng được, hãy nên học theo Khổng Tử, học theo Mạnh Tử, học Phật Bồ Tát, quý vị mới thật sự có thể đạt được. Quý vị đạt được niềm quang lạc ấy thì mới thật sự nói theo kiểu cách của chúng sanh, chịu hy sinh dâng hiến cho hết thảy chúng sanh. Nhưng bản thân những người ấy chẳng cảm thấy phải hy sinh gì, chẳng có dâng hiến gì. Vì hết thảy chúng sanh, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, đấy là chuyện tự nhiên, là chuyện đáng nên làm, tức là chuyện phải đáng nên làm trong bổn phận của ta. Giống như cha mẹ chăm sóc con cái, chẳng có bất cứ điều kiện gì, còn nói gì đến hy sinh dâng hiến nữa. Hễ bảo là hy sinh dâng hiến sẽ là quá khoa trương. Tự nhiên mà. Vì sao? Chúng sanh và ta có cùng một thể. Do vậy, sự hỷ duyệt ấy do tánh đức lưu lộ. Quang lạc là tánh đức. Chúng ta thường nói trong tánh đức có chân thành, có thanh tịnh, có bình đẳng, có chánh giác, có từ bi. Tâm đại từ bi tự nhiên lưu lộ. Khẳng định là sẽ giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn. Trong sự giúp đỡ hiện thời, chúng ta nói các hạng mục hết sức nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Phương pháp tốt nhất để giúp họ giác ngộ là giáo học. Do vậy, các bậc đại thánh đại hiền thế gian và xuất thế gian, đối với hết thảy chúng sanh, không vị nào chẳng dùng giáo học làm phương tiện. Rõ ràng nhất, quý vị thấy người sáng lập mỗi tôn giáo đều là những vị thật sự có đức hạnh, có học vấn, có trí huệ. Họ chẳng làm gì khác mà dạy học. Vì sao? Chỉ có giáo học thì mới có thể giúp đỡ người khác giác ngộ. Sau khi đã giác ngộ, người ấy mới có thể độc lập, mới có thể tự chăm sóc chính mình. Trong đời này tất nhiên cũng sẽ đạt được quang lạc. Trong một đời, người ấy có mục tiêu, có phương hướng. Người ấy chẳng mê hoặc, chẳng điên đảo. Lẽ nào người ấy chẳng vui sướng? Hằng ngày người ấy đều tiến về phía trước, sẽ chẳng thụt lùi. Hàng ngày đều có tiến bộ. Hàng ngày phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng. Ví như đọc một quyển sách. Ở Trung Hoa vào thời cổ, người đọc tứ thư phổ biến nhất, đông nhất, suốt đời đọc bộ sách ấy. Thường xuyên có ngộ xứ mới mẻ. Niềm vui ấy khôn sánh. Vì sao người ấy có ngộ xứ mới mẻ? Định càng ngày càng sâu hơn, phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng. Vì sao phiền não nhẹ nhàng? Tâm đã định, chẳng sanh phiền não. Chẳng sanh phiền não sẽ sanh ra trí huệ. Định lực mỗi năm một sâu hơn, phiền não mỗi năm giảm thiểu, trí huệ mỗi năm tăng trưởng. Người ấy làm sao có thể chẳng vui sướng cho được? Cổ đức đã dạy chúng ta một phương pháp. Phương pháp ấy rất hay. Đó là đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Trước hết, quý vị chẳng cầu mong giải thích, cứ niệm. Thật thà niệm, cung kính niệm. Đấy là phương pháp. Phương pháp thuộc về giới luật. Phải cung kính niệm, phải thật thà niệm. Thật thà niệm là gì? Chớ nên xen tạp vọng tưởng, chớ nên xen tạp phân biệt chấp trước. Cứ niệm từng lần một. Niệm 1000 lần sẽ có công phu nơi định. Mấy chục lần chẳng đủ, 200-300 lần chưa được, quý vị vẫn chẳng đắc định. 1000 lần sẽ đắc định. Không nhất định tại lúc nào, không nhất định do cơ duyên nào, sẽ quát nhiên đại ngộ. Phật pháp nói là khai ngộ. Khai ngộ là gì? Thông hiểu những nghĩa lý được nói trong bộ kinh ấy. Đã thông suốt, lại còn kỳ quái hơn là một kinh thông hết thảy các kinh đều thông, hễ được tiếp xúc bèn thông hiểu. Biện pháp này diệu tuyệt. Chẳng phải là ta học một bộ bèn hiểu một bộ, mà là ta học một bộ kinh gì cũng đều thông, chẳng lìa tự tánh. Kinh điển Phật pháp cũng giống như thế. Quý vị hàng ngày chỉ niệm một bộ kinh, vận dụng công phu đã sâu, thứ gì cũng đều thông. Không chỉ là thông Phật pháp, mà pháp thế gian cũng thông. Chẳng cần phải học, người khác giảng nói tùy tiện xem bèn hiểu rõ ngay. Lý là một. Do vậy trong ấy mới thật sự có niềm vui thú. Vì thế thật sự biết học. Nói theo Phật pháp chính là người thật sự có thiện căn, có phước đức. Có thiện căn thì họ sẽ có thể tiếp nhận, tiếp nhận giáo huấn của thiện tri thức. Có phước đức thì mới có thể kiên trì, vĩnh viễn chẳng biến đổi, khẳng định thành tựu. Nhân tố thứ nhất khiến chẳng thể thành tựu chính là cái tâm xáo động bộp chộp. Vì thế quý vị chỉ cần thấy kẻ trẻ tuổi vào lứa tuổi học trò mà tâm tánh bộp chộp hấp tấp sẽ chẳng thể nào thành tựu. Đây là điều kỵ húy lớn nhất. Niệm 1000 lần, cái tâm đã định, trí huệ mở mang, đã nếm được pháp vị. Có thể biến đổi hay không? Chớ nên biến đổi, cứ tiếp tục. Đọc xong 1000 lần lại đọc 1000 lần nữa. Đọc xong 2000 lần lại đọc 1000 lần nữa. Suốt đời chẳng thay đổi. Như vậy thì công phu định lực của quý vị ngày càng sâu, tập khí phiền não của quý vị sẽ theo thời gian mà càng ngày càng nhạt mỏng. Trí huệ của quý vị cũng thuận theo thời gian mà ngày càng tăng trưởng. Hoàn thành tam học giới định huệ một lượt, cách này tuyệt diệu. Người hiện thời nói chung chẳng tin tưởng, vậy là chẳng có cách nào cả. Vĩnh viễn chẳng nếm được pháp vị. Hai câu sau là thường đắc an lạc, nhạo cúng dường Phật. Giữa tháng tư, tôi tham gia Luận đàn Phật giáo thế giới được tổ chức tại Hàng Châu. Chủ đề được đề xuất trong luận đàn là thế giới hài hòa, bắt đầu từ tâm. Còn có chủ đề phụ là tâm an, chúng sanh an. Thường đắc an lạc là tâm an. Họ đề ra 3 điều: tâm tịnh ắt cõi nước tịnh, tâm an ắt cõi nước an, tâm bình ắt thiên hạ bình. Tuy nói 3 thứ, tuy 1 mà 3, tuy 3 mà 1, chỉ cần đạt được 1 điều, 2 điều kia sẽ đều đạt được. Vì thế chúng ta có thể đạt được an lạc, cái tâm đương nhiên thanh tịnh, đương nhiên là bình đẳng. Nếu tâm bất bình, tâm của quý vị sẽ chẳng an. Tâm của quý vị chẳng thanh tịnh, tâm của quý vị sẽ chẳng an. An lạc là quả báo, thanh tịnh và bình đẳng là nhân duyên. Ba câu tâm tịnh, tâm an, tâm bình toàn là những điều được nói trong giáo pháp Đại Thừa. Chúng ta tu học Đại Thừa có đạt được hay không? Nếu chẳng đạt được, tức là uổng công học mất rồi. Khẳng định là phương pháp và lý luận sai lầm. Chẳng phải là do Đức Phật dạy sai, mà là vì bản thân chúng ta nghĩ sai, làm sai. Do đó 3 thứ ấy đều chẳng đạt được. Câu cuối cùng quan trọng lắm. Nhạo cúng dường Phật. Nhạo là yêu thích. Ai là Phật? Hết thị chúng sanh đều là Phật. sở dĩ vì nhân dân phục vụ được nói trong hiện thời, phạm vi còn lớn hơn. Nhân dân là Phật, chúng sanh cũng là Phật. Chúng sanh bao gồm những loài được gọi là sinh vật và vô sinh vật. Người hiện thời thường nói động vật là Phật, thực vật cũng là Phật, khoáng vật cũng là Phật, hiện tượng tự nhiên vẫn là Phật. Phạm vi ấy to cỡ nào? Vì thế tâm tịnh tâm bình đạt được an lạc, khẳng định là sẽ giống như hết thảy chư Phật Như Lai và các vị Đại Bồ Tát. Nhà Phật có một thuật ngữ là phổ độ chúng sanh. Nhạo cúng dường Phật ở đây chính là phổ độ chúng sanh. Vì sao dùng câu này chẳng dùng phổ độ chúng sanh? Trong câu nói này có cái tâm cung kính. Phổ độ chúng sanh chẳng hiển lộ ý ấy. Dường như ta là người có thể độ, những kẻ kia là người được ta độ, sao không kém hơn một bậc? Nhạo cúng dường Phật là ta vì hết thảy đại chúng phục vụ. Họ là chủ nhân, ta là đầy tớ. Ý nghĩa khác hẳn. Những ý niệm như kiêu căng ngã mạn, tự cho mình là đúng, đều hoàn toàn chẳng có. Khiêm nhường hiếu kính đối với cha mẹ, đối với người bề trên đều khiêm tốn hiếu kính. Đối với hết thảy nhân dân đều khiêm nhường hiếu kính. Đối với hết thảy chúng sanh, những loài ngọ ngoại, bay hoặc bò như kiến gió mũi mắt, cho đến các di sinh vật, không gì chẳng khiêm tốn, nhún nhường cung kính. Đối với thực vật, đối với bùn cát, đối với núi sông, đại địa, toàn bộ đều khiêm tốn nhún nhường cung kính. Ngay trong bốn chữ nhạo cúng dường Phật này, quý vị thấy phạm vi to cỡ nào? Vì thế quý vị thấy câu này ngàn muôn phần đừng hiểu lầm. Nghe nói cúng dường Phật bèn nghĩ tới tượng Phật bằng đất nặng hay gỗ tạc, quý vị hoàn toàn sai lầm mất rồi. Phật là giác ngộ, nhất định phải hoan hỷ giúp đỡ hết thảy chúng sanh giác ngộ. Đây mới là thật sự cúng dường. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác chẳng lìa điều này. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng tôi giảng bài kệ này tới đây.